Nghệ thuật. Trong sân khấu, tấm gương pha lê của tâm tánh giác người nghệ sĩ tối thượng trình diễn sự phô bày huyễn thuật của ông. Nhưng hiếm có khán giả có cái nhìn trong sáng thấu suốt để có thể nhìn thấy trí huệ này. Nghệ thuật. Tất cả nghệ thuật được tạo thành bằng những nguyên tố thô và tế. Không có những nguyên tố thì không có cách gì cho nghệ sĩ diễn tả. Khi người ta dùng những thành ngữ như tính tình nông nổi, lạnh lùng, khô khan, ướt át, điều đó nói lên rằng họ đã tự nhiên nối kết tâm thái nguyên tố tế với sự diễn tả thuộc về nguyên tố thô. Nhưng những nghệ sĩ phải vượt khỏi sự diễn tả những nguyên tố hiển nhiên bên ngoài để có được kinh nghiệm với những nguyên tố vi tế bên trong. Chúng là cội nguồn của những nguyên tố thô bên ngoài. Bấy giờ, họ có thể làm nghệ thuật phản ánh cái mà công chúng cần. Theo quan điểm đời thường, những nghệ sĩ không có mục tiêu tối thượng là đạt đến giác ngộ. Họ chỉ có mục đích tạm thời là nhận biết những xúc cảm bên trong và rồi diễn tả chúng ra bên ngoài. Những nghệ sĩ bình thường hay tự diễn tả chính họ để thông tin, có tiếng hay quyền lực. Bởi vì họ cảm thấy cô đơn, họ muốn liên hệ với thế giới bên ngoài qua nghệ thuật cho sự lợi ích riêng của họ. Bởi vì họ không liên hệ với một nguồn gốc vượt khỏi trí năng hay truyền thống, họ không thể giải thích sâu xa cho những người khác tác phẩm của họ nói về cái gì. Họ làm ra một thứ nghệ thuật rốt cuộc trở thành ông chủ cai quản họ. Nếu họ không tự diễn tả với một quan điểm trí huệ, kết quả luôn luôn là vô thường và làm giảm năng lượng. Điều này đưa đến khổ đau. Theo quan điểm Phật giáo, ý định của một nghệ sĩ là lòng bi. Nghệ sĩ sáng tạo để làm ra một sự liên kết với những chúng sanh khác qua những nguyên tố bên trong thanh tịnh của mình và để chuyển hóa những nguyên tố bên trong bình thường và thô của họ thành giác ngộ nhờ sự nối kết này. Trong hệ thống mật thừa, nghệ sĩ diễn tả ra bên ngoài phẩm tính của năng lượng thanh tịnh của những nguyên tố bên trong qua hình và tượng tiêu biểu cho hình tướng. Qua những lời dạy, bài ca, bài thơ và âm nhạc tiêu biểu cho lời nói. Qua những điệu múa tiêu biểu cho những hoạt động. Và qua những biểu lộ hài hòa vô tận tiêu biểu cho tâm. Bởi vì những nghệ sĩ ấy nối kết với nguồn gốc của tác phẩm, nên họ luôn luôn có thể giải thích sâu xa cho những người khác tác phẩm của họ nói về cái gì, và họ luôn luôn là ông chủ kiểm soát nghệ thuật của họ. Qua những ý định của những nghệ sĩ cao cả, những nguyên tố thô bên ngoài được tịnh hóa thành những nguyên tố bên trong và tái nối kết với trí huệ bên trong. Một cách tạm thời, điều này đem lại sự thỏa mãn bởi vì người ta nhận biết những phẩm tính bên trong nơi sự diễn tả ra bên ngoài của nghệ thuật. Một cách tối hậu, có giải thích qua tịnh hóa chất thể của nghệ thuật không có tinh túy thành tinh túy giác ngộ không có chất thể. Tâm trí huệ không thể thấy được trừ phi chúng ta có con mắt trí huệ. Những màu sắc căn bản tự nhiên không thể thấy, nhưng ngũ yên tỏa thấm khắp mọi nơi và luôn luôn chuyển động. Qua sự chuyển động này, những nguyên tố khác nhau nối kết trở thành hình thể và màu sắc thấy được. Những màu gốc là xanh, trắng, đỏ, vàng và lục. Cũng như mỗi nguyên tố chứa đựng mọi nguyên tố khác, mỗi màu chứa đựng tất cả các màu khác. Thế nên mỗi màu gốc có 5 nhánh màu, chúng dựa vào những điều kiện và những nối kết thay đổi và phụ trợ. Khi chúng nối kết và thay đổi, vô số nhánh màu thanh tịnh mới được tạo ra cho đến khi chúng trở thành vi tế đến độ khó nhận biết vì rất xa với màu gốc. Mắt bình thường không thể thấy màu tự nhiên, Thế nên, theo cái nhìn thấy bình thường, những màu vốn thanh tịnh này có vẻ cũ kỹ, nhợt nhạt và yếu ớt. Nhưng con mắt trí huệ nhận biết những màu gốc nguyên sơ tự nhiên, và qua sự nối kết này với những điều kiện gốc, nó tăng thêm một cách tự nhiên những hiện tượng thanh tịnh với những điều kiện phụ trợ. Khi những nghệ sĩ bình thường nhận thức mọi màu sắc này trở nên càng lúc càng nhạt hơn, đến độ chúng có vẻ cạn kiệt, thì trí tưởng tượng của họ cũng cạn kiệt. Vì họ không tin vào tinh túy bên trong, không thể thấy của hình tướng và màu sắc. Họ phải đi trở lại những hiện tượng bên ngoài thô mà họ có thể thấy chúng như là nguồn gốc của những ý niệm về nhãn quan của họ. Nhưng vì họ chỉ dựa vào hình tướng và màu sắc nguyên tố thô và không mềm dẻo, tâm thức họ trở nên khô cứng và giới hạn. Những quan niệm của họ rối rắm đến độ họ không thể sáng tạo không gian bao la trong nghệ thuật của họ, và nó trở nên không mềm dẻo, chật chội và kẹt nghẽn. Do những nghệ sĩ cao cả nhận biết tinh túy thanh tịnh không thể thấy của những nguyên tố, họ hiểu rằng màu sắc gốc và tự nhiên thì luôn luôn không giảm sút, và họ có thể làm ra trở đi trở lại hình tướng và màu sắc sống động tươi mới từ cái không thể thấy trong nghệ thuật của họ. Bởi vì họ có tâm thức bao la không chướng ngại, họ hiểu làm thế nào sáng tạo ra không gian bao la trong nghệ thuật của họ, và họ có thể sáng tạo bất kỳ hiện tượng nào. Theo cách này, nếu những nghệ sĩ nhận biết nguồn gốc của những quan niệm, khi họ diễn tả chúng, sự nối kết giữa quan niệm và nguồn gốc của nó sẽ không bị đứt đoạn, và do đó thanh tịnh, tươi mới và thanh nhẹ. Bởi vì dòng những nghệ sĩ dựa vào quan niệm và quan niệm dựa vào những nguyên tố. Do thấu hiểu nguồn gốc của quan niệm, những nghệ sĩ có thể thấu hiểu tinh túy của màu sắc. Chẳng hạn, nếu nghệ sĩ hiểu quan niệm giận dữ, họ biết rằng nguồn gốc của nó là nguyên tố lửa và có thể được diễn tả bằng màu đỏ. Nếu họ hiểu tham muốn hay kích động thần kinh, họ biết rằng nguồn gốc của nó là nguyên tố nước hay không khí và có thể được diễn tả bằng chuyển động. Nếu chuyển động này bị đè nén hay cản trở, bấy giờ màu tương ứng là xanh hay lục. Nếu nó phấn chấn, màu của nó thì sáng và trong. Nếu họ hiểu tâm thức lãnh đạm hay mơ hồ, họ biết rằng nguồn gốc của nó là nguyên tố đất và có thể diễn tả những phẩm tính bình an, lờ đờ hay nặng nề trong một người bằng một màu vàng nhạt. Màu sắc của mỗi nguyên tố dựa vào sự quân bình của những nguyên tố khác hiện hữu trong nó một cách không rõ ràng. Chẳng hạn, đất trồng gồm những nguyên tố bổ sung, và nếu nó không dựa vào phân bón để tươi tốt, thì thường có màu đỏ đậm. Nếu những nghệ sĩ không nhận thức những âm thanh, những màu sắc, những chuyển động thanh tịnh của những nguyên tố vi tế thanh nhẹ ở trong những nguyên tố thô bên ngoài, họ không thể nắm bắt tinh túy của bất cứ cái gì họ muốn mô tả hay gửi gắm. Chỉ bằng cách tin vào cái hữu hình và chối bỏ cái vô hình, họ không thể diễn tả đời sống sinh động mà nguồn gốc của nó ở bên trong ánh sáng vô hình, và nghệ thuật của họ sẽ trì động và không có sự sống. Nghệ sĩ cao cả, giống như người quán tưởng cao cả, nhìn thấy những hiện tượng từ quan điểm cao cả của chân lý tương đối thật sự. Chân lý này không chia tách cái thô với cái tế hay cái hữu hình với cái vô hình. Nghệ sĩ giống như người quán tưởng, nhưng nghệ sĩ dùng phương tiện chất thể để hiển lộ cái vô hình thành rõ ràng, trong khi người quán tưởng dùng những phương tiện vi tế để hiển bày cái vô hình thành rõ ràng. Mục tiêu của cả hai là đạt đến cái vô hình qua cái hữu hình. Nếu những nghệ sĩ muốn mô tả người nào, trước hết họ phải khảo sát những nguyên tố hữu hình, thô đại của hình tướng để bày tỏ những nguyên tố vô hình vi tế của chủ đề. Với sự tin chắc đến từ kinh nghiệm về nguyên tố vi tế, những nghệ sĩ cao cả có thể hiểu biết những nguyên tố thô và biểu hiện một cách tự nhiên. Họ không cần phán xét giữa sự thật và tưởng tượng, bởi vì từ quan điểm cao cả của chân lý tương đối thật sự, tưởng tượng vi tế không chất thể và hiện thực thô có chất thể hiện hữu trong tâm thức mê lầm đều là không thật. Nếu họ chỉ mô tả mọi sự như là nghệ thuật, nó hẳn sẽ phù hợp dù ở đâu. Trong truyền thống Phật giáo, nghệ thuật có thể được làm để diễn tả cái xấu hay cái đẹp, cái bình an hay cái náo động. Những nghệ sĩ cao cả nhận biết nhu cầu của người khác có thể phối hợp những nguyên tố bình an và náo động để hoàn thành một kết quả thích hợp với những hoàn cảnh. Nếu cần thiết thất vọng mà nguyên nhân là phấn chấn, nghệ sĩ cao cả có thể tạo ra những sự vật buồn và xấu để làm thất vọng. Những hình ảnh diễn tả những phương diện xấu hay buồn của hiện hữu bày tỏ sự lao nhọc của sanh tử. Chúng có ý định như một sự cảnh cáo bi mẫn, giống như sự tức giận của cha mẹ, giúp chúng ta nhận biết và gây sợ tái sanh. Nếu cần phấn chấn mà nguyên nhân là thất vọng, nghệ sĩ cao cả có thể làm ra những sự vật đẹp đẽ thích thú. Những hình ảnh đẹp đẽ được làm để giúp đỡ với những thói quen tốt, để đưa người ta ra khỏi những ý định tiêu cực nhờ sự nhận biết cái hoàn thiện. Theo hệ thống mật thừa, có vô số biểu lộ gồm trong hai phương diện, hòa bình và hung dữ. Những biểu lộ đó phát sanh từ pháp thân hay không gian trong sáng. Theo tâm trí huệ, phương diện hòa bình sanh khởi từ bản tánh vốn không bị che ám của tinh túy quang minh của những nguyên tố đất và nước. Chúng không tách lìa nhau từ sơ thủy. Tinh túy trí huệ thanh tịnh này có phẩm tính trống trải vô biên, không bị che ám. Từ quan điểm của tâm bình thường, những nguyên tố đất và nước đều có những phẩm tính thấy được và sờ được. Chúng là tượng trưng của hình tướng trong phương diện thô của tâm thức ấy. Dù vậy, đất và nước còn được những phẩm tính vô biên không bị che ám của không gian thấm nhuần. Bản chất của hình tướng bình thường là vô thường. Khi những nguyên tố thô tiêu giảm và hình tướng của chúng thoái hóa, luôn luôn có khổ đau. Bằng cách chuyển hóa những nguyên tố thô bên ngoài thành tinh túy quang minh thanh tịnh của chính chúng, vốn không thể hủy diệt được, khổ đau được gỡ bỏ. Điều này có thể học bằng cách thực hành nội hóa hình tướng quen thuộc của những hình ảnh thô bên ngoài do các giác quan tri giác và chỉ giữ lại tinh túy trong nhẹ của chúng trong tâm thức. Qua thực hành này, hình thức thô được chuyển hóa và tịnh hóa thành ánh sáng tăng trưởng, giống như hiện tượng bổn tôn. Hình tướng được nghệ sĩ mật thừa diễn tả trong những phẩm tính đẹp đẽ của đối tượng tham muốn. Những phẩm tính ấy có hình thức tượng trưng của bổn tôn hòa bình và quyến rũ tiêu biểu, điều mà chúng sanh mong muốn chạm đến bằng cách nắm lấy. Trong sanh tử, điều này có kết quả là lạc bình thường của tham muốn. Nó luôn luôn là nguyên nhân của khổ đau bởi vì bản chất vô thường và dễ vỡ của nó. Nhưng khi đối tượng của tham muốn được tịnh hóa và chuyển hóa từ chất thể thành tinh túy thanh nhẹ và không thể chạm đến được của những nguyên tố vi tế, tham muốn trở thành vô dục. Theo cách này, từ lòng bi, nghệ sĩ đã chỉ ra con đường đến lạc vô dục, vượt khỏi hư hoại và khổ đau của sanh tử. Theo tâm trí huệ, phương diện hung dữ sanh khởi từ bản tánh vốn không bị che ám của tinh túy quang minh của những nguyên tố lửa và không khí thanh tịnh vốn không tách lìa nhau từ sơ thủy. Tinh túy trí huệ thanh tịnh này có phẩm tính của sự diễn tả trong sáng, không bị che ám và không cần nỗ lực được tiêu biểu bằng âm thanh, mà tinh túy là hài hòa và thanh nhẹ. Từ quan điểm của tâm bình thường, cả hai nguyên tố lửa và không khí đều có những phẩm tính tiêu biểu cho âm thanh trong dạng thu của nó. Dù vậy, chúng vẫn được những phẩm tính vô ngại và không thể chạm đến của âm thanh thanh tịnh thấm nhuần. Bản chất của âm thanh bình thường là vô thường, và vì vô thường, nó có khuynh hướng tiêu giảm, đưa đến khổ đau. Nói chung, cái đối trị của hung dữ là hòa bình, như cái đối trị của lửa là nước. Nhưng có khi, những người dữ dội không thể được tịnh hóa bằng những hình tướng hòa bình và cần những hình tướng hung dữ, như sắt chỉ bị bể vỡ bởi một kim loại cứng hơn như thép. Nghệ sĩ mật thừa có thể cung cấp một đối trị cho những người ấy bằng cách diễn tả những phẩm tính vô ngại trong những hình ảnh, những âm thanh và hoạt động hung dữ. Giận dữ nương dựa vào ác cảm và tự động sanh khởi đáp ứng với những hình tướng khó chịu của nghệ thuật hung dữ. Hung dữ liên hệ với nguyên tố lửa mà tinh túy của nó là trong sáng. Sự trong sáng này có thể thiêu hủy những quan niệm bất tịnh nhiễu loạn như rừng cháy thành những nguyên tố lửa và không khí thanh tịnh. Những nguyên tố này không tách lìa nhau, hiển lộ sự trong sáng của trí huệ. Theo giáo lý Đại Thừa, nghệ thuật cao cả gỡ bỏ những chướng ngại bằng cách phá vỡ những truyền thống cũ xưa, chết cứng của sanh tử, để làm ra không gian phi truyền thống của những bổn tôn vô ngại bằng truyền thống thanh tịnh. Trong cách này, nó sáng tạo vô số phẩm tính của hiện hữu, phản ánh một cách trong sáng không gian bao la của Phật. Những nghệ sĩ cao cả luôn luôn đem đến năng lượng cho những người khác qua nghệ thuật của họ. Khi họ chết, họ không để lại nghệ thuật vật chất bất động bình thường như là một vật còn lại vô hồn, mà thần lực tâm linh thanh tịnh của họ vẫn sống trong nghệ thuật của họ cho lợi lạc của những người khác. Cho dù một chi tiết như nước hay một cái cây do một nghệ sĩ cao cả tạo ra cũng có thể giúp đỡ và ban phước cho những người nhìn thấy nó. Đó là điều Phật Thích Ca hàm ý khi Ngài nói: ta lưu xuất vô số hình tướng khác nhau vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Rốt cuộc, chúng ta không thể phán xét ai là nghệ sĩ vĩ đại nhất. Bất cứ ai cho người khác năng lượng qua nghệ thuật của nó, ấy là một nghệ sĩ vĩ đại. Một cách căn bản, cơ cấu hệ thống của nghệ sĩ là như nhau, dù bình thường hay cao cả. Nghệ thuật đến từ những nguyên tố bên trong và được diễn tả ra bên ngoài cho mục đích là được hấp thu lại vào tâm thức bên trong, để lại tăng thêm bên ngoài, và như vậy, trong một vòng tròn không dứt. Sự khác biệt giữa nghệ sĩ bình thường và cao cả nằm ở nơi quan điểm. Đối với những người với một quan điểm bình thường, vòng tròn không dứt là vòng tròn của khổ đau trong sanh tử. Đối với những nghệ sĩ thấu hiểu quan điểm cao cả của trí huệ, năng lượng tâm linh thanh nhẹ chuyển động trong một vòng tròn không dứt của trí huệ. Một mạng đà la của bổn tôn, nó không cạn kiệt, không bao giờ vướng kẹt và không bao giờ bị che ám. Bởi vì năng lượng là thuần túy, bất cứ phương diện nào biểu lộ đều luôn luôn trong sáng. Nó là không dứt, bởi vì sự sanh và chết của những chúng sanh không hề chấm dứt, cho đến khi tất cả đều giác ngộ. Những sự vật kinh khủng không cùng của sanh tử, những sự vật kỳ diệu của Niết Bàn đều do tâm vẽ ra, Thế nên, tâm là nghệ sĩ vĩ đại nhất, vẽ nên những chân lý tương đối khác nhau với cây bút lông của quan niệm. Nếu chúng ta không mê lầm bởi những màu sắc khác nhau của những nguyên tố tự nhiên khác nhau, khi chúng xuất hiện trên tấm gương vô ngại của tâm, bấy giờ thiên nhiên luôn luôn là không gian trong sáng và không có mê mờ. Những hiện tượng khác nhau một hoàng tử trẻ được gả cho tánh không, không thể sờ chạm. Một công chúa uyển chuyển và bí mật từ sự hợp nhất bất khả phân vui tươi, nhiều thế hệ hiện tượng tăng trưởng. Trong một trò phô diễn liên tục cho sự nhẹ nhàng của những thần dân đáng thương của họ. Biệt lập. Người có thể ở lại một mình trong tâm vô nhiễm là Phật liên tục. Nếu tôi cần một người bạn, bấy giờ tôi phải tìm ra một người có thể thích hợp với tôi, có thể an ủi tôi, có thể là một chỗ nương tựa cho sự giác ngộ của tôi. Nhưng chỉ một người khác thôi cũng có thể gây cho tôi bám luyến và ghét bỏ. Và giữa bám luyến và ghét bỏ, luôn luôn có khổ đau. Thế nên, tốt hơn tôi cố gắng tự biệt lập, như một con nai bị thương. Hỡi Đức Phật, xin Ngài luôn luôn ở trong lòng con. Biệt lập. Mọi chúng sanh đều có hạt giống biệt lập trong tâm họ. Dù chúng ta có thể không muốn đơn độc, từ ban đầu, chúng ta sanh ra một mình, và lúc cuối cùng, chúng ta phải chết một mình, tách lìa với những người khác. Chúng ta trở nên biệt lập nếu những nguyên tố của những người quanh chúng ta không bổ sung cho những nguyên tố của chúng ta. Tâm thức chúng ta chứa cả những nguyên tố thanh tịnh và bất tịnh thường trực tăng hay giảm. Chúng ta trở nên biệt lập khi những nguyên tố vi tế thanh nhẹ thì dồi dào hơn những nguyên tố thô nặng bất tịnh. Và những nguyên tố thô nặng bất tịnh không thể bổ sung năng lượng hay tìm được sự nương dựa vào những nguyên tố thô tương tự. Chúng ta trở nên biệt lập khi những nguyên tố thô nặng bất tịnh dồi dào hơn những nguyên tố vi tế thanh nhẹ. Và những nguyên tố vi tế thanh nhẹ không thể bổ sung năng lượng hay tìm được sự nương dựa vào những nguyên tố vi tế tương tự. Có sự biệt lập có chủ định và không có chủ định. Một số chúng sanh bình thường không có chủ định hung bạo trong đời này bị biệt lập mà không có chủ định đó bởi vì qua nghiệp quả của ý định hung bạo của những đời trước, họ sanh ra với những nguyên tố thô làm hại mà không bổ sung và năng lượng hung bạo khiến mọi người bỏ họ. Những con thú hoang dã giống như vậy, những con thú khác bỏ chạy khỏi chúng hay nhóm họp lại để tiêu diệt chúng. Không có lợi ích gì đối với loại biệt lập này, nó vô nghĩa và rất buồn. Một cách tạm thời, nó chỉ đem lại khổ đau bởi vì năng lượng của những chúng sanh ấy không thể bổ túc cho những nguyên tố của những chúng sanh khác. Và một cách tối hậu, nó chỉ đem lại khổ đau bởi vì không có chỗ nương dựa cho chúng để thay đổi và tiếp xúc với cái tích cực. Những chúng sanh hung bạo chỉ có thể thay đổi bằng cách dựa vào sự giúp đỡ của những chúng sanh rất tốt và rất dịu dàng. Đôi khi, nếu chúng không đủ năng lực, những nguyên tố nhẹ của những chúng sanh hiền diệu có thể bị hại bởi những nguyên tố nặng nề của những chúng sanh hung bạo. Theo cách một cây tươi non bị nước sôi đổ vào. Nhưng nếu nhờ kinh nghiệm trước kia, năng lượng nguyên tố thanh nhẹ của những chúng sanh hiền diệu mạnh hơn năng lượng hung bạo của nguyên tố nặng nề, chúng có thể nâng đỡ và làm ích lợi cho những chúng sanh hung bạo như da thuộc có thể làm mềm bằng bơ. Nếu chúng ta tiếp tục để lửa ở dưới nước, nó sôi lên và càng lúc càng hỗn loạn và khô đi. cuối cùng thì tan mất. Nhưng nếu chúng ta thêm nước lạnh vào, sự hỗn loạn lặng dần và nước không giảm mất. Thế thì rốt cuộc, bất cứ phương pháp nào, những chúng sanh hung bạo phải chấp nhận năng lượng và sự giúp đỡ của những chúng sanh hiền diệu. Một số chúng sanh bình thường bị biệt lập mà không có chủ định, bởi vì những nguyên tố của họ không còn liên kết với những nguyên tố của người khác. Họ có thể bị tổn hại như một con vật bị thương và cần biệt lập để tự bảo vệ. Hay họ đã già và không thể nối kết với những nguyên tố của những người khác, bởi vì năng lượng của họ đã giảm sút và vì mệt mỏi, họ tự biệt lập để nghỉ ngơi. Một số người biệt lập mà không có chủ định nhưng cao cả, như Đức Phật, bởi vì năng lượng của họ hoàn toàn thanh tịnh và trong nhẹ. Những nguyên tố nặng nề bị ngăn ngại của những chúng sanh bình thường không thể bổ sung cho những phẩm tính bao la của họ. Họ biệt lập nói theo hiện tượng chung bình thường, nhưng theo hiện tượng cá nhân trí huệ của họ thì không có quan niệm biệt lập hay không biệt lập. Vì lý do này, Phật Thích Ca đã biệt lập với vương quốc của Ngài, bởi vì năng lượng bình thường của thần dân không thể bổ túc cho năng lượng cao cả của Ngài. Những người có trí huệ thường trở nên biệt lập kỳ dị, bởi vì người thường không thể chấp nhận tâm trí huệ của họ. Chỉ có những người tâm hồn cao cả mới có thể chấp nhận hiện tượng kỳ dị ấy, mà đối với họ thì không kỳ dị. Chẳng hạn, trong khi người thông minh bình thường nói rằng chúng ta ăn ngũ cốc mọc trong đồng ruộng, thì người với trí huệ thông minh kỳ dị chỉ nói rằng chúng ta ăn đất. Những người kỳ dị có trí huệ sẽ mệt mỏi với những giải thích không cùng kiểu như tôi cày ruộng, tôi gieo hạt, tôi chờ cây lớn lên và khi chín tôi ăn. Họ tổng hợp toàn thể tiến trình thành một tinh túy, tôi ăn đất. Người bình thường thấy điều này có vẻ khờ dại, bởi vì trí thông minh bình thường của họ không hiểu ngay tinh túy của sự vật được. Nếu những người kỳ dị có trí huệ nói rằng cỏ là bơ, người bình thường trí hẹp nghĩ họ điên. Bởi vì những người kỳ dị có trí huệ thấy mọi nối kết giữa những nguyên tố có thể thấy và không thể thấy. Họ muốn diễn tả cái đúng thật theo chân lý tương đối thật sự. Người với trí thông minh bình thường cũng muốn nói điều đúng thật, nhưng họ không hiểu những nối kết này. Thế nên, đối với những người kỳ dị có trí huệ, họ chỉ chấp nhận chân lý tương đối đảo nghịch, nghĩ đó là chân lý tương đối thật sự. Bởi vì những người kỳ dị có trí huệ thấy rằng mọi chất thể thô đều hiện hữu nhờ sự liên kết của những nguyên tố bên ngoài và bên trong. Họ biết rằng khi con bò ăn cỏ, nó sẽ cho sữa và sữa làm thành bơ. Một số người với trí thông minh bình thường cũng kỳ dị. Thường chúng ta không thích bày tỏ sự kỳ dị của chúng ta bởi vì chúng ta không muốn bị cô lập. Điều này không có nghĩa chúng ta muốn sống với người ta bởi vì chúng ta có lòng bi. Nó có nghĩa chúng ta sợ. Chúng ta luôn luôn nương dựa vào những người khác và bởi vì chúng ta không có tự tin sống độc lập, chúng ta sợ tách riêng. Dù cho cái thấy của thiểu số là đúng, chúng ta vẫn bám giữ cái thấy của đa số vì sợ tách biệt. Một lần nọ, có một nhà vua hỏi chiêm tinh gia của ông tính cho tương lai của đất nước. Nhà chiêm tinh tiên đoán rằng trong một tuần nữa mưa sẽ rơi xuống làm nhiễm độc nước của toàn vùng, khiến ai uống cũng phát điên. Ông vua này là một người bình thường nên ông nghĩ trước hết và chỉ cho riêng mình. Để tự bảo vệ, ông che cái giếng của ông lại, nhưng không báo cho dân chúng biết. Một tuần sau, mưa xuống, và mọi người dân trở thành điên. Vì vua khác với mọi người, nên họ bảo ông hoang tưởng. Dù những diễn tả của vua có đúng theo chân lý tương đối thật sự, nhưng vì dân chúng đã mê lầm, họ nghĩ rằng vua điên. Mọi ý tưởng, hành động và lời nói của vua đều sai lầm. Bấy giờ, mọi thần dân điên của ông cố gắng bỏ rơi ông, và nhà vua trở nên biệt lập và không có quyền lực. Nhưng ông quá sợ bị cô lập đến độ, ông uống nước độc và kết hợp với tâm thức mê lầm điên cuồng của họ để theo chân lý tương đối đảo nghịch. Người kỳ dị tin vào tâm trí huệ của họ thì không sợ biệt lập và thường chủ động tự biệt lập mình. Nhiều người nghĩ rằng thực hành pháp thì chúng ta phải được biệt lập. Dù nhiều vị thánh tạm thời sống đơn độc để thực hành pháp, họ không làm như vậy để được đơn độc rốt ráo. Bên ngoài, họ tự biệt lập với chủ định tăng thêm những nguyên tố thanh tịnh bao la đầy đủ ước nguyện ở bên trong của tâm trí huệ với những phẩm tính không cùng, nhưng chẳng bao giờ đơn độc. Biệt lập và mong manh như con dung đất. Khi chúng ta sanh ra từ bụng mẹ, chúng ta không thể chuyển động tự do, chúng ta không thể hít thở tự do. Biệt lập và đổ nát như một căn nhà lún sập. Khi chúng ta thở hơi cuối cùng, chúng ta không thể chuyển động tự do. Chúng ta không thể hít thở tự do. Giữa sự sanh biệt lập và cái chết biệt lập, chúng ta cố gắng kết hợp với những người khác. Nhưng luôn luôn chúng ta đơn độc lớn lao một cách vô nghĩa. Khi còn trẻ nhỏ, chúng ta biệt lập bởi vì chúng ta không thể nói với những người khác. Khi bắt đầu nói, cha mẹ chúng ta dạy chúng ta nói chào. Điều này cũng có nghĩa là họ đang dạy cho chúng ta nói tạm biệt. Khi chúng ta được dạy nói tạm biệt, điều này cũng có nghĩa là đi đến một nơi không chắc thực. Nó có nghĩa là đơn độc. Khi chúng ta gặp ai đó, chúng ta nói, anh thế nào? Điều này có nghĩa là một ngày nào đó, chúng ta sẽ là người bệnh môi má tái xanh với nước mắt chảy trên khuôn mặt đáng thương, đơn độc trên giường. Thật đáng buồn vì chúng ta còn chưa nhận biết rằng mọi sự tự nhiên đi đến biệt lập, đơn độc. Khi chúng ta yêu, chúng ta nói, tôi yêu người. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta sợ hãi, chúng ta không yêu. Chúng ta đơn độc. Khi chúng ta nói, tôi yêu người, chúng ta nói, tôi yêu người để trốn thoát sự đơn độc của chúng ta. Khi chúng ta già với đôi mắt sưng và cái miệng phờ phạc, chúng ta biệt lập với người trẻ thờ ơ. Từ vô thủy đến nay, mọi chúng sanh vô minh cố gắng đi tìm đồng bạn, nhưng chúng ta luôn luôn đơn độc một cách vô nghĩa. Bởi vì chúng ta không nghe theo lời khuyên của bà mẹ cao cả tự tánh giác của chúng ta. Dù chúng ta đơn độc, không có nghĩa gì cho sự đơn độc ấy. Như một con nai bị thương tạm thời tách biệt với bầy đàn để tự bảo vệ đối với những thợ săn hung bạo và bởi vì nó không biết cuối cùng phải đi đâu. Từ cảm giác đơn độc, chúng ta càng tạo thêm đơn độc. Nếu chúng ta sợ đơn độc, nếu chúng ta không muốn bị biệt lập, chúng ta phải đi vào đơn độc như những người xưa cao cả. Phật Thích Ca đã bỏ vương quốc và những đồng bạn trẻ trung để đi vào đơn độc dưới gốc cây bồ đề, áo quần cũ nát. Nhưng đại định đơn độc của Ngài là có ý nghĩa, bởi vì để an ủi chúng sanh từ đại định trí huệ của mình, Ngài tìm thấy đồng bạn chư Phật toàn giác, luôn luôn mỉm cười từ mười phương thế giới. Bama Sambhava đã ra khỏi cung điện Odiyana để đi vào đơn độc trong nhiều hang động. Những sự đơn độc chứng ngộ của Ngài là ý nghĩa bởi vì để giúp đỡ chúng sanh từ trí huệ mình, Ngài đã tìm thấy đồng bạn những Dakini trí huệ nhảy múa khắp vũ trụ. Milarepa đã bị chú và cô phản bội, ghét bỏ và đi vào đơn độc trong một cái hang suốt cả cuộc đời. Nhưng sự đơn độc đại ấn của Ngài là ý nghĩa, bởi vì để làm lợi lạc chúng sanh từ những bài ca chứng ngộ của mình, Ngài tìm thấy khuôn mặt thật hữu của Pháp Thân ở khắp mọi nơi. Longchenpa đã bỏ sanh tử bất tịnh để đi vào đơn độc với một cái bao cũ nát trong núi tuyết để thấy niết bàn thanh tịnh. Nhưng sự đơn độc đại toàn thiện này là ý nghĩa, bởi vì để ban cho chúng sanh giáo lý viên ngọc vô giá từ tâm trí huệ trong sáng như bầu trời của mình. Ngài tìm thấy trọn vẹn sự phô diễn bình thản của vô số vì sao vượt khỏi sự chấp nhận hay chối bỏ, tịnh hay bất tịnh.